Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, tuần này thì có nhiều sự kiện cần nói tới, dạng như là bản ngân sách của chính phủ cũng như là có bản đáp trả ngân sách của lãnh tụ đối lập. Thì thưa anh, mọi chuyện thì cũng còn đang phải tranh cãi và sẽ ra trước Quốc hội để được biểu quyết chấp thuận hay không. Nhưng mà đây thì thưa anh, biện pháp đầu tiên mà trong bản ngân sách đề cập tới là vấn đề cắt giảm thuế cá nhân. Thì thưa anh có thể nói rõ chuyện này cho quý khán giả chúng tôi được biết không ạ?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh. Thì thông thường như chúng ta biết á, là thường á, là cái phần mà khi mà chính phủ mà đưa ra một cái ngân sách đó, thường là có những cái dự lực. Thì khi mà họ đưa ra thì có thể là sau này có thể có những cái thay đổi sau đó. Thì khi mà đi qua Thượng viện và Hạ viện thì đó là có thể là có những cái thay đổi trong đó. Tuy nhiên cái lần này đó thì như chúng ta biết đó, là cái thứ nhất đó, là cái ngân sách này nó đưa ra cũng trễ, và cái thứ hai đó thường thường là khoảng tháng 4, tháng 5, nhưng mà bây giờ tới tháng 10 họ mới đưa ra. Cái phần này đó là một trong những cái mà nó ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, là cái phần mà giảm thuế cá nhân, là cái personal income tax rate đó, tức là cho cá nhân. Thì trước đây đó là cái phần mà giảm thuế này là chính phủ đã đưa ra là năm trước, và dự định là tới năm 22, 1 tháng 7 năm 22 sẽ áp dụng. Nhưng mà bây giờ họ muốn đem sớm lại, thì tức là áp dụng từ ngày 1 tháng 7 20, tức là đã trong tức là đi ngược lại thêm nữa là tới 1 tháng 7 20 những cái phần chiết giảm này. Và một cái mà đặc biệt lần này là bên đảng lao động họ sẽ không chống đối cái luật này, tức là cái thuế này sẽ được thông qua để mà cho tất cả chúng ta được hưởng cái phần mà chiết giảm thuế này. Thì dĩ nhiên là trong cái việc này đó thì mới vừa xảy ra thôi, do đó là sở thuế cũng chưa có kịp mà để mà có những cái thay đổi đó để mà cho chúng ta được cái đưa những cái bản thuế mới ra để mà trừ thuế cho nó đúng. Thì bây giờ hiện tại thì chúng ta cũng vẫn dùng cái mức thuế cũ cho đến khi mà sở thuế họ đưa ra cái mới. Có thể là có những cái mà mình đóng thuế nhiều hơn trước đỉnh, thì tới cuối năm thì khi mà mình khai thuế mình cũng lấy lại thôi. Thì đó là những cái mà nó có thể là có trên là trước đỉnh. Trong những cái mà thay đổi đặc biệt lần này đó anh, tức là cái mức thuế thì không thay đổi, nhưng mà cái tiền mà giữa mỗi cái mức cái thang thuế nó thay đổi. Tức là thí dụ như hiện tại là từ 0 đồng tới 18.200 thì là chúng ta sẽ không đóng một đồng thuế nào hết. 1 tháng 7 này á, thì nó cũng như vậy. Nhưng mà cái cho những người mà nó gọi là cái mức thu nhập mà trung bình đó là 18.201 tới 37.000 là hiện tại là có 19%, và trên 37.000 á, là mình phải đóng tới 32.5%. Thì bây giờ cái mức thuế giảm này đó là tức là bây giờ nếu mà cho những ai mà làm thí dụ dâng lên là phải 38, 39 độ thì mỗi đồng trên đó chỉ đóng có 19% thôi, tới 45.000. Tức là nó dời cái lợi tức thu nhập của chúng ta để mà vô cái mức thấp hơn. Và cái 32.5 á, thì hồi trước á, là tới 90.000 là đóng 32.5, còn hơn đó là phải đóng 37. Thì cái phần thuế mới này đó là họ sẽ tăng lên là 120.000, tức là 90 tới 120, thì tức là những người nào mà tức là cái thu nhập trung bình đó là có thể là hưởng lợi được từ cái phần đó, tức là nó được giảm cái số tiền là cao hơn một chút, tức là mình làm khoảng 90-95 ngàn đó, thì đó là cái mức thuế nó giảm nhiều hơn là như vậy. Tại vì thay vì 32.5 thì là thay vì 37 thì giờ là 32.5 đó anh. Dạ, thì đó là những cái mà là cái mức thuế nó giảm. Ngoài ra thì đó là họ cũng đưa ra cái như chúng ta biết là trước đây á, là mình có cái nó gọi là cái low income tax offset, tức là cái giảm cho những người cái thu nhập thấp. Thì trước đây á, là mình thường á, là khi mà thí dụ như là nó 18.000 thì không đóng thuế, nhưng mà trên đó chút đỉnh thì cũng sẽ không đóng thuế, là tại vì họ cho cái tiền mà chiết giảm thuế là 445 đồng, thì bây giờ họ tăng lên là 700 đồng, thì tức là mình được thêm một chút số tiền nữa mà mình không phải đóng thuế để mà nó giảm được cái phần đó. Và ngoài ra thì những người mà có cái thu nhập cao hơn chút thì là có cái phần thuế mà giảm, mà như chúng ta biết đó là 1.080 đồng, thì cái số tiền mà 1.080 đồng này đó là thông thường đó là cho áp dụng cho những người nào mà có lợi tức mà từ thấp mà tới trung bình, tức là cái khoảng là 48-90 ngàn đó, là trong cái thời cái khoảng đó đó là mình mới được cái số tiền là 1.080 đồng đó cho cái giảm thuế nữa. Tức là nó có nhiều cái giảm thuế trong đó, thì nói tóm lại là cái lần này đó là cái thu nhập của mình đó, khi mà cái mức thuế này mà sở thuế họ đã làm được cái bản hy vọng là cuối tháng này là sẽ có cái bản thuế mới, thì là chúng ta sẽ thấy là cái trừ thuế chủ nhân họ sẽ trừ bớt lợi chút đỉnh cho chúng ta. Dạ thưa anh, đó là cái quan trọng mà của cái cá nhân đó, và cái mức thuế nó giảm.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, những cái sắc lệnh về thuế sẽ được công bố sau này, sau khi mà đảng Lao động và đảng Xanh điều đình với chính phủ, thì có thể rằng vấn đề giảm thuế có thể nhiều hơn một chút để vừa lòng bên phe chống đối. Nhưng mà nói chung thì trên nguyên tắc thì đảng Lao Động, đảng đối lập đã đồng ý việc cắt giảm thuế cho cá nhân. Nhưng mà thưa anh, một cái điểm là người ta không rõ là bên chính phủ không nói đến những cái người mà có thu nhập cao hơn nữa, hạn như là từ 200.000 trở lên và số lợi tức có thể là đến hàng triệu thì được giảm như thế nào. Và bên Lao Động và bên Đảng Xanh thì cho rằng chính phủ cố tình để giảm bớt số tiền cho những người nhà triệu phú, thì chuyện đó như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái phần đó đó anh, là thật sự là cái ngân sách này và cái chương trình mà sở thuế chính phủ đưa ra lần này đó chỉ có áp dụng cho cái chương trình mà thay vì là từ năm 22 trở đi đó, mà bây giờ họ đi ngược lại một năm. Nhưng mà cái mà như anh nói là những cái mà giảm thuế cho những người mà có lợi tức cao á, là không có áp dụng cho đợt này. Ví dụ như là trên 180.000 á, nếu mà cái thu nhập hàng năm của mình mà 180.000 trở lên á, là mình đóng là 45% thuế, và cộng thêm cái Medicare levy nữa thì tới 47-48%. Và năm nay cũng sẽ không có thay đổi về cái phần đó cho đến cái 2 năm sau nữa, là tức là tới cái 1/7/24, thì lúc đó là cái dự luật mới nó bắt đầu mới áp dụng đó anh. Chứ hiện tại thì bây giờ là chưa có cái những người mà lợi tức thu nhập trên 180.000 là không có được hưởng cái phần thêm cái phần giảm thuế đó, mà chỉ dựa theo là những cái phần thuế mà những cái người thấp được hưởng thì đó là hưởng theo vậy thôi, chứ cũng không có được hưởng cái phần kia anh.
Dạ vâng, trước khi nói đến những cái thay đổi liên quan đến doanh nghiệp, bởi vì thưa anh, hiện giờ thì vấn đề này cũng tranh cãi tại Quốc hội, nữ đã chưa ngã ngủ, do đó chúng tôi xin anh trả lời câu hỏi của một thính giả tên là Nhung tại Melbourne, nhờ chuyển đến câu hỏi cho chuyên mục Thuế và Bạn. Thì câu hỏi như thế này: trước đại dịch xảy ra, tôi làm 2 công việc, một full time permanent trong tuần, một part time permanent cuối tuần. Khi đại dịch xảy ra, công việc cuối tuần đóng cửa đầu tháng 4, và tôi nhận JobKeeper kể từ đó cho đến cuối tháng 9, khi công việc trong tuần vẫn làm việc như tôi bình thường. Đến đầu tháng 7, công việc trong tuần không còn nữa. Nhiều nhân viên công ty hưởng JobKeeper, còn tôi thì không, do luật chỉ cho phép nhận JobKeeper từ một công ty tôi chỉ định mà thôi. Tuy vậy, tôi có giờ làm ít lại giống như các đồng nghiệp có cùng vị trí và lương bổng đang hưởng JobKeeper của công ty. Công ty có hỏi tôi sử dụng ngày nghỉ phép cho những ngày tôi không làm việc để có đủ tiền lương như trước đây, nhưng tôi không muốn. Xét về thu nhập, phần JobKeeper từ công việc cuối tuần cũng cùng phụ trội cũng nhiều, và tôi muốn tiết kiệm ngày nghỉ phép. Nay thì công ty tôi làm việc cuối tuần thông báo kết thúc JobKeeper cuối tháng 9 rồi, và chúng tôi lại được thông báo là hỏi sử dụng ngày nghỉ phép, vì hiện tại cơ sở tôi làm việc vẫn chưa thể mở cửa hoạt động như thường lệ. Rõ ràng thu nhập của tôi giảm sút nghiêm trọng vì tôi đang xem xét phải sử dụng chúng. Tôi muốn hỏi, công ty làm việc trong tuần vẫn đủ điều kiện cho JobKeeper 2.0 Vậy tôi có thể nhận JobKeeper từ công việc trong tuần, từ tháng này, vì công ty mà tôi chỉ định JobKeeper cuối tuần từ trước đã chấm dứt JobKeeper rồi, thưa anh. Dạ.
Dạ, thưa anh, thì cái trường hợp này đó là cũng có một số những cái khách hàng và những cái đồng hương mình cũng có bị dắt phải, đó là cái phần đó là tại vì đó, là một khi mà mình đã chọn cái người mà chọn cái công ty mà mình chọn, mình lãnh cái tiền JobKeeper, tức là dĩ nhiên là cái chủ nhân phải đủ điều kiện, thì sau đó mình sẽ phải ký vào một cái form là mình nhận cái tiền JobKeeper từ lúc đó. Thì khi mà mình, một khi mà mình đã nhận bên đó rồi, mình không thể nào mà mình đổi ở bên đây được, bên kia được, là để mà mình thay đổi, ngoại trừ là mình đổi cái công việc làm của mình, tức là có nhiều người đó nhưng mà phải trước tháng 7, còn sau đó thì là không được. Thì đó là cái mà mình đã chọn từ đầu. Tại vì có những cái trường hợp á, là chúng tôi biết được á, thí dụ làm bên cái dạng là làm bên chai khe, thì dĩ nhiên là như chúng ta biết là chai khe tới sau cái tháng 7 đó là họ cắt cái phần đó, tại vì không còn cái họ có những cái chương trình khác để giúp cho những người mà giữ trẻ đồ này nọ, thì cái JobKeeper cho những người làm trong cái bên giữ trẻ đồ này nọ sẽ không được nữa. Nhưng mà tới lúc đó thì tại bây giờ nếu mà mình đổi cái khác thì rất tiếc là họ sẽ không cho phép mình để mà làm cái đó, tại vì mình đã chọn cái làm, ngoại trừ là nếu mà trước tháng 7 mà mình đó là đổi việc hoặc là này nọ thì đó là họ cho. Nhưng mà nếu mà mình nhận qua cái, tức là cái thay đổi đó là phải trước đó, chứ mình không thể nào bây giờ mình nói là mình đăng ký, tức là tại vì họ sẽ đối chiếu cái JobKeeper của mình. Tại vì khi mà như chúng ta biết á, là khi mà chúng ta chủ nhân họ khai chúng ta thì là chúng ta đã có cái tên ở trong cái hồ sơ đó, thì là bên sở thuế họ biết được cái đó. Thì khi mà bây giờ mình đổi qua chỗ khác để mà mình xin á, thì là sở thuế họ cũng sẽ biết cái đó. Tại vì trước đó sau tháng 7, tháng 8 là chúng ta cũng còn dẫn được. Do đó là cái đó là cái mà là họ sẽ không chấp nhận cái phần đó.
À, như anh trả lời như vậy thì thính giả này không thể nào nhận cái JobKeeper của công ty thứ hai mà làm bán thời và permanent, phải không anh? Tức là sau khi mà cái công ty chính đó mà làm full time mà permanent đã hết cái chương trình JobKeeper thì cái công ty thứ nhì không thể nào nhận tiền từ cái công ty đó, phải không anh?
Dạ, tại vì cái nếu mà mình thay đổi công việc và họ cho mình thay đổi đó là trước ngày 1 tháng 7, là mình có thể mình thay đổi cái, nếu mà cái công việc làm hoặc là gì đó, là mình có thể mình chọn cái chủ nhân có quyền là khai thêm cho những cái người mới vào. Còn nếu mà những cái người mà đã nhận được ở chỗ khác rồi thì đó là sẽ không có được. Mà bây giờ mình thấy ở bên kia không còn cái extension nữa, mình nhảy qua thì là họ sẽ không cho mình được cái cơ hội mà để mà thay đổi lúc nào mình muốn.
Dạ vâng, thính giả tên Nhung này cũng ở Melbourne thì nói rằng thu nhập của cô giảm sút nghiêm trọng và đang xem xét việc sử dụng những ngày nghỉ phép, thì cái biện pháp này để cho cái lợi tức không bị giảm sút, thì thưa anh, cái việc này có nên hay không ạ?
Dạ, thì cái phần mà giả tỷ, nếu cái đó là tùy theo cái việc của mình và cái công ty đó, là tại vì đó, trong cái mùa dịch này đó là chủ nhân họ có những cái luật lệ mà của work fair work đó, họ cho phép chủ nhân có thể là có những cái quyển chuyển, nếu mà không có đủ việc hoặc là gì đó thì là họ có thể yêu cầu chúng ta cái nghỉ để mà nghỉ trong cái thời gian đó hoặc là như thế nào. Thì đó là những cái luật về cái lao động mà họ cho phép chủ nhân được quyền uyển chuyển trong cái phần đó đó anh.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì khán giả này sẽ lấy cái ngày nghỉ của công ty đầu tiên, tức là công ty mà có cái JobKeeper đã chấm dứt hồi tháng 9. Nhưng mà anh hiểu rằng cái số ngày nghỉ phép thường niên hay là nghỉ bệnh thì cũng đâu có nhiều để có thể mà cover cho tất cả các thời gian mà người ta không hiểu rằng đại dịch sẽ chấm dứt lúc nào, phải không anh ạ?
Dạ, thì đó là cái mà thật sự là có những cái trường hợp đó anh, là mình nếu mà mình đủ tiêu chuẩn, tức là cái thu nhập của mình giảm và cái giờ làm việc của mình giảm đó, thì mình có thể mình nghĩ tới để mà xin tiền bên rút tiền ra từ cái quỹ hưu bổng của chúng ta, là họ cho là 10.000 trong cái từ đây tới cuối tháng 12 đó anh. Đó là một cái phương cách. Còn có thể là nếu mà thu nhập mình giảm quá nhiều, mình có thể mình coi thử coi là mình có đủ điều kiện để mà xin lãnh cái tiền job seeker hay không. Đó là cái một trong những cái phần đó, thì dĩ nhiên là mỗi cái là nó cũng phải có những cái điều kiện khác nhau đó anh. Dạ.
Dạ vâng, có lẽ thính giả này cũng hài lòng với cách trả lời của anh, bởi vì mặc dù rằng có hai công việc, nhưng công việc thứ nhất là một công việc toàn thời và một công việc thứ hai là bán thời, thì không thể nhận được jobkeeper của công việc bán thời thì phải trở lại với công ty đầu tiên là toàn thời để xin nghỉ phép, bởi vì cái jobkeeper của cái công ty đầu tiên cũng đã hết từ tháng 9 rồi. Do đó thì thưa anh, tóm tắt lại thì anh có thể cho một lời khuyên với quý thính giả này như thế nào ạ? Tóm tắt lại như thế nào? Dạ.
Dạ thì đó là cái mà mình mới vừa nói đó anh, là có thể là em coi cái nếu mà mình đủ tiêu chuẩn để mà có thể nhận cái tiền rút tiền từ cái quỹ hưu bổng, nếu mà mình thật sự là mình cần cái số tiền đó và mình đủ tiêu chuẩn thì mình có thể mình lấy cái tiền đó ra mà không phải đóng thuế. Hoặc là cái thứ hai đó là mình có thể xem xét coi nếu mà thu nhập mình xuống quá thấp thì có thể là bên xã hội có thể là cái job seeker đó anh. Dạ, cũng là một trong cái mà dạ, cũng có thể coi tới.
Dạ vâng, vừa rồi là cái một câu hỏi của thính giả Tinh Nhung tại Melbourne. Trở lại chương trình thì xin anh Lộc cho biết những thay đổi liên quan đến doanh nghiệp. Thì có lẽ chương trình thời lượng phát thanh cũng không còn nhiều, thì thưa anh vắn tắt đi. Hai nữa là những cái chính sách này cũng chưa được thông qua tại Quốc hội. Dạ.
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, thì còn phải đợi Quốc hội thông qua thì bắt đầu mới thành luật. Nhưng mà có những cái mà nó thay đổi nó cũng rất là có lợi cho các cái business. Thí dụ như là cái tiền mà mình khai khấu trừ thuế đó anh, mà mua đồ và đời này nọ, thì đó là bây giờ á, là không nghĩ là cho những cái business mà tới 10 triệu và bây giờ họ tăng lên là tới 50 triệu, hoặc là có những cái mà miễn giảm, tức là cái small business concession, hoặc là cái mà nó cũng rất là hào hứng cho người ta, đó là cái job maker hiring credit, tức là nếu mà mình mướn người làm thì những cái người đó từ ngày 7 tháng 10 năm 20 này đó, nếu mà mình có mướn người, chủ nhân mà có mướn người và để mà làm đó, mà tuổi từ 16 tới 29 đó, thì là mình có thể mình khai khấu cho mình được bồi hoàn từ chính phủ là 200 đồng một tuần, với điều kiện là họ phải làm trên cái khoảng 20 tiếng. Thì đó là những cái mà là họ đang đưa ra cái chương trình này là để mà giúp và để mà tạo thêm công ăn việc làm đó anh. Thì đó là những cái mà nó có lợi. Và trên, nếu mà tuổi mà trên 30 tới 35 á, thì là 100 đồng. Do đó là cái này để khuyến khích để mà cho các chủ nhân mà mướn những người trẻ, thì dĩ nhiên là nó cũng có phải có những cái điều kiện trong đó. Mà một trong những điều kiện là phải những người này phải là đang lãnh tiền job seeker, hoặc là youth allowance, hoặc là parenting payment trước đó một tháng thì bắt đầu mới coi được được hưởng cái phần này đó anh. Thì ngoài ra đó thì đó là có những cái chương trình là nó cũng giảm, là cái đặc biệt đó là những cái công ty nào mà thí dụ như là trong năm trước năm 19 trở về sau đó mà có đóng thuế năm 20 thì năm 21 này đó là mình bị lỗ, thì mình có thể mình lấy lại cái thuế mà mình đã trả trước đây cho những cái năm trước đó. Tức là thay vì đó là thường đó là mình đi tiến tới thôi, nhưng mà bây giờ chính phủ họ đang ra cái dự luật này để mà thí dụ như là năm 19, năm 20 mà mình có lời mình đóng thuế, và năm 21 vì đại dịch đồ này nọ mình lỗ nhiều thì mình lấy lại những cái phần thuế mà mình đã khai trước đó để mà bù ngược lại. Thay vì đi trước để mà những năm tới thì bây giờ họ cho mình đi ngược lại để mà coi những cái phần đó nữa. Đó là những cái mà nó cũng có lợi cho những cái công ty mà trong có nhiều năm, nhiều khi lợi tức nó vô nhiều và mình thu nhập nó nhiều lợi, và những cái năm sau thì có thể là không có lời nhiều, lỗ. Thì đó là những cái mà mình có thể mình lấy lợi như vậy đó anh. Đó là những cái mà nó cũng rất có lợi. Thì chúng tôi sẽ trình bày thêm về những cái đề tài này khi mà biết chắc là đó là những cái dự luật này nó sẽ được thành luật để mà giúp quý đồng hương hiểu thêm về những cái luật lệ này. Dạ.
Dạ vâng, thời lượng phát thanh dành cho tiết mục Thuế Vạn cũng đã hết. Chúng tôi hy vọng rằng những ưu điểm dành cho doanh nghiệp sẽ được Quốc hội thông qua để chúng ta sẽ bàn sâu rộng hơn. Dạ, cảm ơn Lộc.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi một lần nữa cũng xin cảm ơn anh Phan Bách và đồng sự đã lắng nghe chương trình hôm nay. Có những cái thắc mắc thì xin quý vị liên lạc với đài SBS và xin kính chào. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.